Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc, gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết nhiệt độ ở bên Dallas thế nào chứ ở Houston phải nói là nắng và nóng vô cùng. 87 độ là nhiệt độ hiện tại, nhưng mà nó chưa dừng lại ở đó. Buổi trưa nó sẽ lên đến 93-94 độ, cộng với cái độ ẩm thì có thể cũng là nóng hơn nữa, với cái nhiệt độ khoảng 96-97 độ. Còn Dallas thì như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý khán giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Vâng, thưa cô, trên này thì cũng giống y chang ở Houston. Có lẽ là Houston và Dallas cũng là anh em với nhau. Và theo dự báo thời tiết thì trong tuần tới thì cũng không có giọt mưa nào, thưa cô. Không biết phía bên giáo sư thì có thời tiết như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa kính chào quý thính giả của hai miền, kính chào quý anh chị. Dạ, Fort Worth cũng giống như vậy, trời rất là đẹp, rất là nóng nhưng mà rất là đẹp.
Dạ vâng, rất là đẹp, rất là nóng. Vì thế chúng ta đi ra ngoài thì cũng phải nhớ hết sức cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Thứ nhất là uống thật là nhiều nước. Đi ra ngoài thì chúng ta phải nhớ đội mũ nón cho cẩn thận. Đó là cái vấn đề quan trọng trong sức khỏe của chúng ta, cần phải giữ trong cái khoảng thời gian này, đừng để bị bệnh. Thì khổ lắm đó. Vâng, bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bắt đầu với tin tức thị trường chứng khoán. Không biết tuần qua có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tuần qua thị trường chứng khoán trong tuần trao đảo rất nhiều, nhưng mà cuối tuần gượng lại. Trong tuần Dow Jones đã giảm 1.800 điểm, có nghĩa là 7%, giảm 7% rồi gượng trở lại. Hiện tại Dow Jones 30, có nghĩa là index của 30 công ty lớn đa dạng của Hoa Kỳ đó, thì nó tiêu biểu cho cái stock market chung quanh hết cho toàn cầu đó. Thì Dow Jones 30 đó hiện tại là 25.605 điểm. 25.605 điểm so với cái cao điểm của vào tháng 1 đó là 28.300, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hiện tại Dow Jones hiện tại là 90% của cái cao điểm của quá khứ, đã gần lại 90%. S&P 500 là 3.041 điểm. Nasdaq Index của những công ty technology là 9.600 điểm. Russell 2000 là index giữa công ty nhỏ là 1.388 điểm. Giá dầu thô thì vẫn giữ cái mức thấp, nhưng mà nó không có tệ hại như hồi xưa, vẫn rất là thấp, là $37 một thùng dầu thô. Giá vàng đã lên lại cái mức cao của quá khứ là 1.738 điểm. Trong khi đó, mặc dầu stock market đã thể hiện là 90% của cái cao điểm, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là nền kinh tế đã trở lại 90%. Đây là cái giới đầu tư họ không có biết bỏ tiền ở đâu vì tiền lãi quá thấp, cho nên họ bỏ vào đây. Nền kinh tế của thế giới, của Hoa Kỳ đang gọi là cố gắng đường trở lại, còn gặp rất nhiều khó khăn chao đao. Sở dĩ stock market chao đảo là vì sự mối lo âu của virus COVID-19 có thể sẽ trở lại vào mùa thu và mùa đông này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói đó, thì là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nó đã xuống cho vào cuối tuần qua, đặc biệt là Nasdaq. Thì thưa giáo sư, như vậy là phải nói rằng là cái thị trường chứng khoán nó đã giảm rất là mạnh trong ngày thứ sáu vừa qua. Dow Jones thì được biết là có thể sẽ mất đến hơn 1.800 điểm. Còn đây có phải là vì cái vấn đề vì lây lan COVID-19 trong nhiều tiểu bang hay không? Và cái, nếu mà đúng như vậy thì cái tiểu bang nào có mức cái gia tăng mạnh nhất? Xin giáo sư có thể giải thích ạ.
Dạ vâng. Thưa, hiện tại bây giờ tôi xin phép được đưa cái thống kê của cập nhật nhất trên toàn cầu và sau đó là Hoa Kỳ. Hiện tại trên toàn cầu đó là 7.800.000 người đã bị COVID-19, 7.800.000 người. Số người tử vong trên toàn cầu là 430.000, 430.000 đã bị tử vong. Và hiện tại cái số, mặc dầu trong quá khứ là 7.800.000 người đã bị lây lan, nhưng mà hiện tại con số mà những người đang bị lây lan ở toàn cầu là 3.400.000 người. Riêng Hoa Kỳ, cái số người lây lan đã vượt khỏi cái mức là 2.100.000 người. Số người tử vong là 116-117.000 người ở Hoa Kỳ. 2 triệu người, đã trên 2 triệu người lây lan, nhưng mà số tử vong là 116. Đó là cái con số cập nhật nhất. Tuy nhiên, cái sự lo âu của giới thị trường hay là ngay cả tất cả chúng ta đó là sự gọi là bùng phát trở lại ở những tiểu bang mà đông dân nhất, trong đó là có Texas của chúng ta, California, Arizona, Arkansas, Mississippi, Utah, North Carolina và South Carolina. Đó là những tiểu bang mà gọi là cái sự bùng phát trở lại liên tục 3-4 ngày liên tiếp, sự lây lan nó bùng phát lại. Vì sau cái ngày lễ Memorial Day là người ta đi ra ngoài để mà họ gọi là đi picnic, và cộng thêm cái gọi là những cái biểu tình ôn hòa hay bất bạo động. Một số người thì họ vẫn giữ những cách ly hay là những thiết bị y tế, nhưng mà một số người họ rất là bất cẩn. Thành ra đó là cái mối lo ngại của mùa thu và mùa đông này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy giáo sư có nói thêm về cái chi tiết về cái số người nhiễm bệnh COVID-19 Hoa Kỳ và thế giới. Thì không biết rằng là COVID-19 này đang có ảnh hưởng như thế nào đến GDP của Hoa Kỳ và của thế giới năm 2020 và 2021, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái ước đoán của COVID thì mình chỉ nói là cái thời gian hiện tại. Vậy tại nhiều, rất nhiều yếu tố chưa biết là mùa thu, mùa đông này sẽ xảy ra. Nhưng mà dựa trên những con số chúng ta biết hiện tại đó, thì như quý vị biết là những cái chương trình cứu trợ kinh tế của chính phủ liên bang, của quỹ tiền tệ liên bang đã giảm tiền lãi xuống zero, và quỹ tiền tệ liên bang vẫn tiếp tục sẽ giữ tiền lãi ở mức zero này luôn cả năm 21 và có thể luôn 22. Đó là lời tuyên bố của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ để trợ giúp nền kinh tế, chứng tỏ rằng họ thấy rằng cái sự trì trệ của kinh tế này kéo dài trên một năm, chứ không phải là chỉ năm nay thôi. Tốc mặt cách trở dậy là một cái chuyện khác. Còn nền kinh tế cơ cấu đó khác là tại vực nhiều cái business. Sau khi đã bị khó khăn của COVID, mặc dầu được cứu trợ bởi những chương trình như PPP, nhưng mà bây giờ lại bị đến cái trường hợp là biểu tình này nọ. Thành ra những cái tiểu một số thành phố giới nghiêm này nọ nó bớt đi đó, thành ra một số công ty sẽ bị khánh tận. Thành ra cái residual effect, có nghĩa là cái ảnh hưởng gọi là dư âm của cái biểu tình và hai đoàn chí tử, đó là COVID và sau đó biểu tình, và nhất là biểu tình bạo động, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. GDP của Hoa Kỳ khó ai mà biết được năm nay là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta đã biết rằng trong tam cái nguyệt đầu tiên đã giảm 3 mấy%, thì tiên đoán rằng trong năm 2020 GDP Hoa Kỳ sẽ gọi là co rút lại khoảng 5%. Có một số nghiên cứu họ nói 7%, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là quá bi quan. Nếu mà COVID không trở lại một cách vũ bão đó, thì gọi là để tứ tam cá nguyệt, có nghĩa là 3 tháng cuối của năm đó, thì mình sẽ thấy GDP có thể trở lại cái mức quân bình, có nghĩa là không co rút lại, nhưng mà sẽ co rút rất mạnh vào để nhị tam cá nguyệt, để rồi cái cuộc sơ thứ 3. Còn thế giới thì rất là vũ bão. Họ ước tính rằng khoảng gần 2.000 tỷ ảnh hưởng đến kinh tế của trên thế giới. Trên 60 triệu người đã bị đưa vào cái mức nghèo khổ, gọi là đói khổ, và bị cực cùng, gọi là đau khổ vì cái COVID này. GDP của thế giới theo sự ước tính của cơ quan IMF và World Bank đó, trong năm 2020 bị co rút lại, có nghĩa là shrink lại đó, giảm sút là gần 6%. đại đa số những tiên đoán nói rằng 2021 thì sẽ được gượng lại, nhưng mà gọi là gượng lại một cách mạnh và bền vững thì phải đợi đến 2022, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy dựa trên những phân tích về cái COVID-19 như giáo sư vừa trình bày, thì giáo sư có thể tiên đoán là tương lai du lịch và kỹ nghệ du lịch sẽ ra sao? Hơn nữa, ngoài ra là cái liệu cái công ty Boeing hồi trước thì đã gặp khó khăn với cái chuyện sản xuất chip 737 Max thì bây giờ sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị biết là trong cái thời gian cách ly và gọi là stay at home order shelter, là shelter order đó, là tất cả mọi người đều ngừng lại, và ngay cả bây giờ cái mức đi du lịch đi ngoại quốc cũng bớt, mặc dầu một số người trong tuần này đi phi trường là thấy phi trường bắt đầu đông lại vì người ta bắt đầu người ta đi business lại. Cái ảnh hưởng của du lịch và cái tương lai của hàng không đó đã khiến ông tỷ phú Warren Buffett bán hết tất cả những cái cổ phần mà ông gọi là ông sở hữu của những công ty hàng không, và đã làm cho ông mất đi gọi là 60 triệu đô la, bán lỗ lạ. Thì đó là chính cái nhìn của ông Warren Buffett, nói rằng cái tương lai không sáng lạng cho lắm. Đường dài, đó là lý do mà ông bán. Công ty Boeing như anh đã nói đó, là quý vị biết đó, là đã bị khó khăn vì chiếc Max 737, Max 8 đó, rớt 2 lần. Và sau đó lại bị rắc rối và trên bao nhiêu chiếc đang bị nằm ổ. Và gần đây đó, Boeing họ đã có cái biện pháp là sửa chữa lại rồi, và họ bắt đầu họ chế tạo lại chiếc B737, mặc dầu vẫn bị nằm ổ rất nhiều, trên 1.400 chiếc vẫn còn nằm ổ. Thì hiện tại đó, kỹ nghệ hàng không đó, trong cái thời gian mà cách ly đó, trên 14.000 chiếc phản lực đã phải nằm ổ ở tại phi trường vì không ai đi du lịch. Cái điều này đó làm cho bao nhiêu hãng hàng không họ do dự, mặc dầu họ đã order đưa, họ đã mua những chiếc Boeing 737 Max này, và theo sự gọi là tuyên bố của Boeing thì họ đã giải quyết cái vấn đề an toàn của chiếc này. Nhưng mà những công ty hàng không họ nói rằng bây giờ cái tương lai không sáng lạng, thì bay máy bay cũ hay là mua máy bay mới. Đó là lý do mà họ giảm đi cái mức sản xuất của Boeing 737 Max 8 là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải bắt buộc đối diện với, đó là vấn đề khai thuế lợi tức. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là khai thuế lợi tức đáng lẽ hàng năm là 15 tháng 4 thì bây giờ lại được hoãn cho đến ngày 15 tháng 7. Thời gian cũng gần kề rồi, bây giờ đã là tháng 6 rồi, chỉ còn gần một tháng nữa thì chúng ta lại phải hoàn tất cái vấn đề khai thuế lợi tức cá nhân. Thì trong thời gian này chúng ta phải làm gì để sửa soạn nữa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. 15 tây tháng 4 là hạn khai thuế, và vì COVID-19 cho nên Sở Thuế vụ IRS đã gia tăng cái deadline đến 15 tây tháng 7. Có nghĩa rằng 15 tháng 7 chúng ta phải khai thuế và phải trả ít lắm là 90% cái số thuế mà mình còn thiếu. Tuy nhiên, nếu quý vị nào thường hay gọi là xin gia hạn, tôi là một trong những người luôn luôn xin gia hạn để tới 15 tây tháng 10 tôi mới khai thuế, là tại vì không muốn đóng thuế sớm. Thành ra, nếu quý vị đã gia hạn thì quý vị vẫn có cái thời hạn đến là 15 tây tháng 10. Còn nếu quý vị không xin gia hạn thì 15 tây tháng 7 này phải khai thuế, nhất là khi quý vị còn thiếu thuế và phải đóng thuế. Gia hạn hay không, quý vị cũng phải đóng cái tiền thuế vào 15 tây tháng 7 90% nếu mà không muốn bị phạt hay là bị tiền lợi nặng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Theo một cái nghiên cứu kinh tế của Oxford là cho thấy rằng là hầu hết là các quốc gia đều bị GDP suy giảm. Không biết rằng là tại sao giờ chỉ có trừ Việt Nam thôi, thì đến nay các hoạt động kinh tế của Việt Nam đã không biết là đã bình thường chưa, và nhất là mậu dịch với nước ngoài và đặc biệt là với Trung Quốc như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thì đúng như vậy. Như quý vị biết là kinh tế của toàn cầu quốc gia nào cũng gọi là bị suy thoái. Ngay cả Trung Quốc là họ đã là cái sự gây ra cái Vũ Hán, Covid-19 đầu tiên, và họ kiềm chế và họ mua khẩu trang trước, họ tích trữ và họ kiềm chế. Nhưng mà gần đây cái gọi là thủ đô của Trung Quốc là Beijing đó, bây giờ họ cũng đang gọi là đóng cửa lại là vì bắt đầu lây lan trở lại. Thành ra kinh tế của Trung Quốc, mặc dầu họ tuyên bố rằng năm 2020 chỉ có gia tăng là 1%, nhưng mà tôi không tin con số đó. Tôi nghĩ là Trung Quốc cũng đi vào suy thoái. Như quý vị biết là bên Âu Châu thì rất là khó khăn, và những cái kinh tế mà bị đóng cửa lâu dài đó, bây giờ lại có cái chuyện mở tình bên Âu Châu nữa, thì có nhiều công ty sẽ bị khánh tận luôn, không mở ra lại được, mặc dầu có sự giúp đỡ rất nhiều của chính phủ. Hoa Kỳ thì hiện tại cái đường lối nó có sáng sủa hơn, là tại vì những cái chương trình mà liên bang gọi là gấp rút để mà chế tạo ba cái loại thuốc vaccine. Sẵn đây tôi đưa thêm tin tức cập nhật về cái vaccine. Hoa Kỳ đưa ra một cái chương trình gọi là chế tạo vaccine rất là gấp rút trong giai đoạn 3. Thì trong đó là ba công ty sẽ đi vào cái giai đoạn thử. Giai đoạn 3 đó là công ty Moderna và công ty Oxford của bên Anh, và một công ty là Johnson & Johnson. Có nghĩa là sẽ ba loại vaccine sẽ được chế tạo rất là nhanh, đi qua thử nghiệm giai đoạn 3. Thì với những cái tin tức như vậy đó, thì nền kinh tế của Hoa Kỳ, thế giới đang bị chậm lại. Nhưng mà nếu vaccine được tung ra và nếu cái sự bùng phát của cuối năm không mạnh đó, thì có thể sẽ gượng lại một phần nào. Nhưng mà Việt Nam sở dĩ tránh ra khỏi là như quý vị biết là Việt Nam theo những tin tức chính thức thì chỉ có mấy trăm người bị virus thôi, và không có người nào tử vong. Đó là một cái thành công sáng chói về y khoa của Việt Nam ở cái kiềm chế. Điều này đã làm cho GDP của Việt Nam trong thời gian qua mặc dầu chậm trễ lại, nhưng mà theo tiên đoán không phải là của cơ quan là Oxford, là Đại học Oxford về kinh tế, mà ngay cả IMF và World Bank. Đó là ba cái nghiên cứu kinh tế mà đáng tin cậy nhất trên thế giới, thì họ tiên đoán rằng GDP của Việt Nam sẽ gia tăng từ 3-4%. Tôi nghĩ là khoảng 3.5% chứ không đến 4% đâu. Nhưng mà chính phủ Việt Nam họ tuyên bố rằng họ sẽ gia tăng 5.8%. 5.8% so với 2019 á, là Việt Nam gia tăng 7%. So với 2018 là 6.8%. Thì có nghĩa là 5.8 là mục tiêu của chính phủ, nhưng mà tôi không tin, tôi nghĩ rằng Việt Nam gia tăng cho cao cho lắm là 3.5%. Tuy nhiên, đó cũng là một cái điểm sáng chói cho Việt Nam so với Trung Quốc đang bị trì trệ, và một lượt bao nhiêu công ty đang bị Hoa Kỳ và gọi là đưa áp lực rời khỏi Trung Quốc về Hoa Kỳ, nhưng mà một số lớn đã, đang và sẽ về Việt Nam.
Vâng, thưa giáo sư, nhưng nói đến chuyện kinh tế của Việt Nam thì vừa rồi có một sự kiện rất là quan trọng, đó là chuyện ký hiệp định kinh tế EVFTA giữa Việt Nam và khối EU. Thì cái hiệp định kinh tế này đã có hiệu lực và sẽ mang lại kết quả trước mắt không, thưa giáo sư? Hoặc là bao lâu mới thấy được thành quả?
Vâng, đây là một cái hiệp ước thương ước giữa Hoa Kỳ và khối Âu Châu, khối EU, Âu Châu. Việt Nam đã thương lượng trên 10 năm, và cuối cùng Quốc hội của EU và ngay cả Quốc hội của Việt Nam, hai bên đã thông qua và bắt đầu vào tháng 6 này thì được thực hiện. Đây là một cái hiệp thương ước vô cùng vĩ đại của đối với khối EU và Việt Nam. Khối EU chỉ, EU đó, chỉ cho một cái thương ước như vậy đó, là một quốc gia duy nhất là Singapore và kế đến là Việt Nam. Là một cái thương ước rất mạnh mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, là tại vì nó sẽ đưa Việt Nam từ từ đi gần bến đến EU và tách rời khỏi Trung Quốc. Tại sao? Và tại vì trong cái thương ước này đó, Việt Nam bắt buộc phải cho công nghiệp, có nghĩa là union, nghiệp đoàn công nhân. Đó là một cái điều mà Đảng Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc họ không cho phép, nhưng mà EU bắt buộc phải như vậy. Cái thứ nhì, những cái bắt buộc là những cái hàng hóa đó mà gọi là xuất cảng và cạnh tranh với EU đó phải có xuất xứ rõ ràng, được thanh tra rất kỹ, và EU có thể đặt những cái cơ quan để thanh tra, để dò xét. Việt Nam đồng ý như vậy. Và trong cái giai đoạn đầu khi mở ra đó là những hàng hóa nhưng mà Việt Nam thường xuất cảng qua bên EU đó nhiều, ví dụ như là giày dép, quần áo, tơ lụa, cà phê này nọ thì lập tức được miễn thuế, không được bị Vinh EU đóng thuế. Nhưng mà những cái công nghiệp khác đó, thì từ từ nó giảm thuế trong vòng 3 năm. Và sau 3 năm thì hai bên giảm thuế hoàn toàn với nhau. Trong quá khứ Việt Nam xuất cảng qua EU nhiều hơn là EU xuất cảng qua Việt Nam. Có nghĩa là Việt Nam có lợi nhiều hơn trong cái thương gọi là giao thương với khối EU, và điều này đã là sẽ làm cho EU có khả năng đưa những công nghệ của EU vào Việt Nam, nhất là những hãng bào chế thuốc hay là những cái xe luxury của EU. Nhưng mà Việt Nam cũng có một cái chương trình bảo vệ, như quý vị biết đó, là Vingroup và VinFast đang chế tạo xe ở bên Việt Nam của Việt Nam, thì họ có một cái bảo vệ cho những kỹ nghệ địa phương là trong vòng 3 năm đó có thuế đóng, để những cái kỹ nghệ của địa phương không bị EU đàn áp. Điều này tôi cảm thấy lạc quan vì Việt Nam sẽ đi gần với EU, vì nhân là đi với Hoa Kỳ, và nhất là cho những công đoàn, và họ đòi hỏi phải có những cái được phép người dân được hội họp, được tuyên bố, và ngay cả bảo vệ môi trường. EU hứa hẹn rằng sẽ giúp cho Việt Nam đi vào chuỗi cung Digital Commerce, có nghĩa là chuỗi cung điện tử, để cạnh tranh trên thế giới. Những cái điều này đó sẽ từ từ kéo Việt Nam rời khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng cho biết rằng là nền kinh tế của Việt Nam đó, theo cho họ cho biết thì đã gia tăng lên đến 7% trong năm 2018 và 2019. Nhưng có lẽ vì cái ảnh hưởng của COVID-19 đã lan rộng cho toàn cầu, không những tại Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ và các nước khác nữa, thì vì cái vấn đề ảnh hưởng của COVID-19 cho nên nền kinh tế của Việt Nam nó họ phải thu hẹp lại, nghĩa là họ phải thắt chặt lại. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế của Việt Nam cho năm 2020 và 2021, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa cái quan trọng là Trung Quốc của thời nay đó không còn là Trung Quốc của tương lai, mà nhất là Trung Quốc quá khứ. Trung Quốc càng ngày càng yếu bớt cái ảnh hưởng, và Việt Nam thì càng ngày càng mạnh lên. Đó cũng là một trong những lý do mà Trung Quốc họ hoành hành ở bên Biển Đông để náo loạn cái vùng đó, để cho giới đầu tư họ không dám đầu tư vào, không kể đến là họ muốn chiếm toàn cái gọi là cái kỹ nghệ hải sản và dầu hỏa và đường lưu thông biển. Đó là từ mà Hoa Kỳ chống đối và một số rất nhiều những xứ ở Đông họ chống đối. Nhưng mà Việt Nam đó, mặc dầu GDP của năm 2020 theo ước đoán của IMF, của World Bank và riêng cá nhân tôi là khoảng 3.5% gia tăng, điều này không phải là cái điều lo ngại. Cái điều quan trọng hơn hết trong cái danh từ chuyên môn của kinh tế, người ta gọi là sustainable growth, có nghĩa là gì? Là gia tăng bền vững, chứ không phải là gia tăng một cái bạo phát bạo tàn như của Trung Quốc. Thành ra Việt Nam gia tăng dầu có 3.5 hay là 3% trong 2020 không là cái điểm quan trọng, là tại vì đó là một trong những quốc gia tiếp tục gia tăng GDP, trong khi đó Thái Lan bị thu hút rất nhiều vì du lịch. Thái Lan GDP sẽ bị co giảm khoảng 6%, rất là vũ bão. GDP của Việt Nam hiện tại tròn trèm là 300 triệu, đời sống trung bình của người dân Việt Nam khoảng 3.000 đô, nhưng mà trên một cái dân số là 97 triệu. Thì Việt Nam cái quan trọng hơn hết á, là cái mức gia tăng của Việt Nam sẽ bền vững hơn, là vì hai điều. Thứ nhất á, là Việt Nam là cái điểm mà thế giới đang để ý, nói rằng sẽ là cái chỗ mà tất cả kỹ nghệ rời khỏi Trung Quốc về Việt Nam. Tại sao? Là Việt Nam là một xứ có hải cảng rất nhiều để mà xuất cảng về, và lại nằm cạnh Trung Quốc nữa. Những công ty tư đó họ muốn sản xuất Việt Nam để họ chuyển, họ bán vào Trung Quốc thì đi đường biển nó cũng gần. Đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là nền kinh tế của Việt Nam, đó, dân số của Việt Nam rất là trẻ. Trên 65% là dưới 37 tuổi, trong khi dân của Trung Quốc là lão hóa. Và tiền lương nhân công của Việt Nam đó, vẫn thấp hơn Trung Quốc 50% tiền lương. Thành ra đó là những yếu tố rất là tốt. Môi trường của Việt Nam đang bị ô nhiễm nhiều. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần chú ý. Nhưng mà đường dài đó thì Việt Nam nếu mà hiểu được rằng Trung Quốc không còn là một cái sức mạnh mà phải thu hút nữa, thì có thể sẽ lợi dụng vào cái thương ước EVFTA để xuất cảng và đi gần với Hoa Kỳ và Âu Châu, thì từ từ sẽ tách ra khỏi cái chủ cung, vì Việt Nam hiện tại tùy thuộc vào Trung Quốc quá nhiều, tùy thuộc vào nhập khẩu, xuất khẩu và nhất là du lịch của Trung Quốc tràn ngập ở bên Việt Nam, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng, Lâm Phương cùng quý thính giả một tuần lễ được dồi dào sức khỏe và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.